quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành trình tâm linh, từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác From Pagan to Christian by Linh Chu Thành. Biên dịch Phan Quang Định. Hiệu đính Ban dịch thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Ánh Sáng Hy Vọng qua tiếng hát của Trần Hiếu Toàn và Đinh Nguyên.
Thời gian trôi qua nhanh, bước chân tôi đi về đâu? Đêm khuya thanh vắng, màn đêm như vây kín. Rồi Giêsu xoa tan, màn đêm đang vây quanh. Cha ban cho tôi sự sáng. Tôi còn nghi ngại Cha, tôi còn nghi vấn Cha. Nhưng Cha vẫn đứng đó phán tôi rằng hãy đến đây cùng ta. Tình yêu bao la, Chúa đã yêu tôi, xóa tan bao ô tội tôi. Kìa trên thánh giá Gô-tha, Chúa đã chết thay cho linh hồn tôi tìm được ánh sáng. Chính Chúa Giêsu sống bên Ngài thật thỏa vui. Màn đêm đang vây quanh tôi nay đã biến thành ánh sáng hy vọng. Chân tôi đi về đâu? Đêm khuya thanh vắng, màn đêm như vây kín. Rồi Giêsu xoa tan, màn đêm đang vây quanh. Cha ban cho tôi sự sáng. Tôi còn nghi ngại Cha, tôi còn nghi vấn Cha. Nhưng Cha vẫn đứng đó phán tôi rằng hãy đến đây cùng ta. Tình yêu bao la, Chúa đã yêu tôi, xóa tan bao ô tội tôi. Kìa trên thánh giá Gô-tha, Chúa đã chết thay cho linh hồn tôi tìm được ánh sáng. Chính Chúa Giêsu sống bên Ngài thật thỏa vui. Màn đêm đang vây quanh tôi nay đã biến thành ánh sáng hy vọng. Chúa Giêsu vẫn đang mong anh về bên Cha. Hãy đến với Ngài nhận ơn cứu chuộc. Ánh sáng Chúa Cha sẽ mãi mãi không phai tàn. Hãy đến với Chúa để nhận tình yêu. Bao la, Chúa đã yêu tôi, kia trên thánh giá Gô-tha, Chúa đã chết thay cho linh hồn tôi tìm được ánh sáng. Chính Chúa Giê-xu sống bên Ngài thật hoa vui, màn đêm đang vây quanh tôi nay đã biến thành ánh sáng hy vọng.
Chương 1. Thời thơ ấu và tuổi trẻ. Tôi chào đời vào cuối thế kỷ thứ 19. Đó là năm 1895, năm ký hiệp ước Shimonoseki giữa Trung Hoa và Nhật Bản, nhường đảo Đài Loan cho Nhật và công nhận nền độc lập của Triều Tiên sau cuộc chiến điêu tàn với Nhật trong năm trước đó. Cuộc bại trận tan tác dưới tay quân Nhật do sự kiện bà Thái Hậu của triều đình Mãn Thanh đã dùng số tiền dành để hiện đại hóa hải quân Trung Hoa vào việc xây dựng cung điện mùa hè nổi tiếng bên ngoài Bắc Kinh. Cung điện mùa hè cũ đã bị tàn phá và cướp bóc bởi Liên quân châu Âu vào năm 1860. Và người đàn bà chẳng cần biết gì về thời thế mà lại rất ương ngạnh này, với cảm thức bài ngoại mù quáng đã thúc đẩy loạn quyền phỉ vài năm sau đó. Tôi nhớ nghe bố mình kể lại về cuộc chạy nạn của bà Thái Hậu với hoàng đế trong cuộc nổi dậy của loạn quyền phỉ khi tôi mới lên năm. Tham khảo lịch Almanac, tôi thấy năm ký hiệp ước Shimonoseki cũng là năm mà nhà vật lý người Đức Rengent khám phá ra X quang. Một trong những hồi ức sớm nhất của tôi thời thơ ấu là nhớ lại việc trượt xuống nóc nhà thờ. Nhà thờ là một ngôi nhà một phòng và nối liền với nhà xứ hai tầng, nên khi đứng ở ban công tư thất mục sư, người ta có thể nhìn xuống vào chính bên trong nhà thờ, xuyên qua một cái cửa sổ nhỏ ở phía sau nhà thờ. Chỉ có một khoảng không gian rất hẹp giữa nóc nhà thờ và những cây đàn ngang của tư thất bên trên. Và một đứa bé có thể leo lên mái bên này, chui người qua khoảng không gian hẹp và trượt xuống mái bên kia. Tôi nhớ mình đứng nơi ban công lúc còn là một cậu thiếu niên và thắc mắc về tính toàn tại của Đức Chúa Trời, The Omnipresence of God. Điều này làm tôi thắc mắc và tự hỏi, phải chăng Chúa chỉ ở bên trên đầu tôi có vài inches nếu Ngài hiện diện khắp nơi? Tôi cũng nhớ là tôi đã lý sự với chính mình về ý tưởng tạ ơn Chúa về thức ăn hàng ngày. Và tôi đi đến kết luận điều này có nghĩa là chúng ta nên biết ơn Chúa về sự tốt đẹp đời sống nói chung, cũng như những thần dân của một đế quốc nên biết ơn hoàng đế của họ về nền hòa bình và trật tự giúp cho dân chúng có thể sống còn. Trẻ thơ là tuổi hay thắc mắc, và khi đứng trên ban công của tư thất mục sư, tôi đã thấy có vô khối chuyện để thắc mắc. Vì trước mặt tôi là 10 đỉnh cao của dãy đồi phương Nam, và phía sau là vách đá dựng đứng của một ngọn núi cao khác. Làng của chúng tôi ở sâu trong nội địa và bị vây bọc hoàn toàn bởi những dãy núi cao trên mọi điểm của La Bàn, nên dân địa phương gọi nó là một cái hồ. Làng tôi cách làng gần nhất, Hạ Môn, khoảng 60 dặm. Nhưng vào thời buổi ấy, một chuyến đi bằng thuyền mành cũng mất độ 3 ngày. Đi trên sông bằng thuyền mành là một trong những trải nghiệm tâm linh kỳ thú khác đã in sâu vào trong tâm trí tôi. Vì chúng tôi ở Hoa Nam, nên từ làng tôi đến Chương Châu, qua thung lũng Tây Giang, thì quang cảnh đẹp không thể tả. Khác với những ngọn đồi hoàng thổ trơ trụi phẳng lì của vùng Hoa Bắc. Nhưng làm BOEA của chúng tôi ở sâu trong nội địa khoảng 6 dặm và không thể đi lại bằng thuyền mành thông thường, nên người ta phải dùng một loại ghe nhỏ hơn nhiều. Một thứ xuồng nhỏ mà phụ nữ đi thuyền có thể xắn quần nhảy xuống sông và khuân xuồng trên vai đi qua những thác ghềnh. Có điều gì đó trong việc sống nơi một miền quê gần với các núi cao như thế. Vì gần với núi cao là gần với sự cao cả của Chúa. Tôi thường đứng say mê và kinh ngạc nhìn những triền núi luôn thay đổi sắc màu xám, tím. Nhìn những đám mây huyền ảo lang thang trên những đỉnh núi. Nó khiến người ta coi thường những ngọn đồi thấp bèn bẹt, cũng như tất cả những gì giả tạo và nhỏ bé do con người làm ra. những ngọn núi kia đã trở thành một phần của con người và tôn giáo của tôi, vì chúng đem lại cho tôi sự phong phú và sức mạnh nội tại cùng cảm giác độc lập mà không một ai có thể lấy đi. Nó đem lại ý nghĩa cho câu kinh thánh: chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là giường nào. Và tôi tin rằng người chưa từng có niềm khoái cảm chạm chân vào cỏ ướt lại có thể thực sự biết được Đức Chúa Trời là ai. Trước khi nghe đọc phần tiếp theo của cuốn sách Hành Trình Tâm Linh, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Tạ Ơn Bàn Tay Tạo Hóa. Gia đình chúng tôi gồm 6 anh em trai và 2 chị em gái. Và đám con trai chúng tôi thường chia phiên nhau đi lấy nước nơi giếng nhà. Thật vui khi học nghệ thuật lắc lư cái gào khi nó chạm đến mặt nước giếng để làm sao cho cái gào quay đi và lấy đầy nước. Nhưng công cụ cơ khí thời ấy chưa được biết đến, vì thuở đó còn là thời đại của đèn dầu kerosene. Nhà chúng tôi có 2 cây đèn loại đó và cũng có một số đèn bằng thiết được thắp với dầu lạc. Chúng tôi chỉ có xà bông để xài khi lên 10. Mẹ tôi dùng một thứ bánh dầu làm từ xác đậu nành, nó chỉ cho ra rất ít bọt. Khi xà bông được du nhập, nó có hình thức những thanh dài hay những cục vuông, và người nông dân thường phơi khô chúng trong nắng cho chúng cứng lại, để khi giặt chúng sẽ không bị hao mòn quá nhanh. Bố tôi là một người tiên phong cấp tiến trong thời buổi ấy. Ông là một con người mơ mộng, sâu sắc, giàu tưởng tượng, có óc khôi hài, lúc nào cũng bất an. Ông muốn truyền lại cho đám con cái nhiệt tình say mê đối với mọi thứ gì mới mẻ, tân kỳ. Sự hiểu biết về thế giới phương Tây vốn được gọi là tân học. Mẹ tôi, đằng khác, có một tâm hồn giản dị, chân chất, được vây quanh bởi đàn con luôn ngưỡng mộ và yêu mến bà. Và đám anh chị em chúng tôi thường đồng mưu chọc phá mẹ để vui đùa. Chúng tôi ưa bịa ra những câu chuyện và kể cho bà nghe nhiều chuyện quan đường. Thế mà bà vẫn chăm chú nghe, có vẻ hơi nghi nghi, cho đến khi chúng tôi phá lên cười. Và lúc đó khuôn mặt bà giãn ra và nói: "Chúng mày dám chọc bà già ngớ ngẩn này đấy à?" Mẹ tôi chịu cực nhọc rất nhiều để chắc chiêu nuôi đàn con chúng tôi. Nhưng vào lúc tôi lên 10 thì các chị tôi đã gánh vác các việc vặt trong nhà như nấu nướng, giặt giũ. Chúng tôi có những buổi cầu nguyện hàng ngày trong gia đình vào buổi tối trước khi đi ngủ. Chúng tôi lớn lên trong một gia đình tin kính Chúa, sống yêu thương và hài hòa với một nếp sinh hoạt rất có kỷ cương. Anh chị em chúng tôi được khuyên dạy là không bao giờ cãi lộn, đánh lộn nhau, và thực sự chúng tôi không bao giờ làm điều đó. Bố tôi là người không sống theo ước lệ xã hội của thời đó. Khi còn là thiếu niên, chúng tôi không mang biếm tóc như những đứa trẻ khác, nhưng cắt tóc ngắn kiểu kiếm đồng, baseball. Và chị tôi đang cho chúng tôi những chiếc mũ beret kiểu Scotland mà chị đã thấy các thủy thủ Pháp đội trên các đường phố Colansu đối diện Hạ Môn. Bố tôi là một người rất năng nổ. Và một đêm hè trăng sáng, ông bị thôi thúc phải ra bờ sông và đứng gần đầu cầu để giảng đạo, vì ông biết rằng nhiều nông dân sẽ tụ tập tại đó để hưởng trăng thanh gió mát. Mẹ tôi kể có lần ông suýt chết do viêm phổi vì trong một mùa trăng sáng ông ra ngoài giảng đạo rồi tháo mồ hôi và về nhà không được xoa bóp kỹ. Ông vẫn luôn xây dựng nhà thờ và đã từng xây một nhà thờ khi ông ở Tongan. Khi tôi lên 10 hay lên 11 tuổi, tôi chứng kiến ông xây một nhà thờ mới ở BUA. Nhà thờ được làm bằng những viên gạch bằng bùn, phơi nắng, phủ bằng những viên ngói kết dính nhau bằng xi măng trên bề mặt. Quả là niềm phấn khích lớn khi toàn bộ trọng lượng của mái nhà bắt đầu dần dần đẩy các bức tường rời ra. Nghe được tình huống này, mục sư A.L. Wamsui, về sau là thư ký của Hội Truyền giáo Quốc tế, London và New York, 1921-1943, lúc đó đang phục vụ Chúa ở Seoke, cách BUA 6 dặm, đã đặt mua một số cây đà bằng thép từ Mỹ. Những cây đà này được nối ở chính giữa bởi một cái chốt có thể được vặn ốc đúng theo độ dài cần thiết. Chúng được kết nối vào khung gỗ của cái nhà, và khi con ốc được siết chặt, các cây đà này kéo khung gỗ lại với nhau và nâng nóc nhà thờ lên thêm mấy inches. Đó là một thời khắc kỳ diệu và đáng nhớ. Bố tôi là một mục sư tin lành, nhưng không có nghĩa là bố tôi không phải là một môn đồ của Khổng Tử. Và tôi nhớ đã giúp kể lại nét thư pháp của nhà tân khổng học vĩ đại Chu Hi, vốn là hai câu đối treo trên tượng của ngôi giáo đường mới. Bố tôi đã đến Trương Châu để nhận những mẫu thư pháp này, các ký tự lớn khoảng 1 foot vuông, vì Chu Hy từng là một quan tòa ở Changzhou. Chu Hy sống vào thế kỷ thứ 12 và được cho là đã mang văn minh đến tỉnh chúng tôi bằng cách áp dụng tục lệ bó chân phụ nữ. Công trình của ông, theo như tôi thấy, cho đến nay cũng không thành công mấy, vì những cái chân bó của phụ nữ nơi đây không nhỏ hơn mà cũng chẳng đẹp hơn. Tiếp xúc đầu tiên của tôi với phương Tây là khi một cặp vợ chồng nhà truyền giáo đến ở tại nhà xứ trong cuộc viếng thăm, để lại một hộp cá mồi và một áo sơ mi có khảm một viên tròn tròn mạ vàng lóng lánh ở giữa. Chúng tôi vẫn cất kỹ viên khảm lóng lánh đó trong học bàn và tôi vẫn thắc mắc không biết nó để làm gì. Mùi bơ cũng lãng vãng trong phòng rất lâu sau khi họ rời đi và chị tôi phải mở toang các cửa sổ cho gió thổi mùi đó bay đi. Tiếp xúc đầu tiên của tôi với tiếng Anh bằng chữ in là qua một số tạp chí cho phụ nữ Mỹ. Tôi nhớ mang máng là tờ Ladies Journal. Không biết do đâu mà trôi dạt đến nhà chúng tôi. Mẹ tôi thường giữ nó trong giỏ khâu vá của bà, dùng các trang của tờ tạp chí để giữ những sợi chỉ thiêu. Tôi không tin có một số tạp chí Mỹ nào lại được dùng trong một số năm lâu đến thế. Trong thời gian xây dựng nhà thờ, tiến sĩ Wam Sui cũng gửi cho chúng tôi một bộ dụng cụ thợ mộc kiểu Tây Phương bao gồm một lưỡi cưa quay tròn và tôi rất thích thú với những dụng cụ đó và nghĩ chúng được chế tạo cực kỳ tinh xảo. Tôi đã gặp một sư Wan Sui là người xứng tầm với ông và họ đã trở thành đôi bạn tuyệt vời. Một sư Wan Sui đã khám phá nơi bố tôi một khao khát hiểu biết mạnh mẽ đối với tất cả những gì mới đến từ phương Tây. Ông giới thiệu cho chúng tôi một tuần báo cơ đốc giáo gọi là Christian Intelligence in trên giấy trắng bóng với mực có dầu. Ông gửi cho chúng tôi mọi loại tạp chí và sách báo, cả văn học cơ đốc giáo và sách vở về thế giới phương Tây và khoa học phương Tây mà các phái bộ truyền giáo ở Thượng Hải đã phát hành. Bằng cách đó, Tây học đã đến với gia đình chúng tôi. Tôi tin rằng bố tôi đã đọc tất cả những gì rơi vào tầm tay ông về thế giới phương Tây. Tôi nhớ ngày nọ ông nói với một nụ cười hoài nghi: bố đã đọc tất cả về những chiếc máy bay, nhưng bố chưa hề thấy bất kỳ chiếc nào trong số đó. Ta không biết có nên tin hay không. Lúc đó là vào khoảng thời đại anh em nhà Wright. Tôi không biết bằng cách nào mà ông lại biết chuyện ấy. Nhưng ông thường nói với chúng tôi với một tia sáng ngời lên trong mắt về những đại học Berlin và Oxford như là những đại học tuyệt vời nhất trên thế giới. Và nửa đùa nửa thật, hy vọng rằng một người trong chúng tôi có thể một ngày nào đó theo học tại những đại học danh giá kia. Chúng tôi là một gia đình gồm những kẻ mơ mộng viễn vông như thế. Khi lên 10, tôi cùng với hai anh em trai rời nhà lên Hạ Môn để đi học vì bố tôi cho rằng trường học ở gần nhà chưa đủ tốt. Vì việc đi lại phải mất nhiều ngày và khá tốn kém nên chúng tôi không về nhà trong kỳ nghỉ đông. Và điều đó có nghĩa là chúng tôi phải xa mẹ trọn cả năm. Nhưng con trai thì phải tỏ ra sứ mặt nam nhi và tôi nhanh chóng học cách quên đi nỗi nhớ nhà và đắm mình vào trong những hoạt động của trường, gồm có việc đá bóng gỗ bằng chân trần. Đây là môn thể thao thông dụng của bọn học trò chúng tôi. Nhưng không có gì sánh được với nỗi hân hoan vui sướng khi quay về với mẹ. Chỉ mới đi độ chừng hơn một dặm sau khi đi vào vùng thung lũng được vây bọc bởi núi non chung quanh gọi là Boa. Ba anh em chúng tôi đã sốt ruột vì con thuyền ngược nước nên đi chậm rì nên chúng tôi bỏ thuyền xuống đi bộ. Và chúng tôi bàn bạc làm cách nào để thông báo cho mẹ là mình đã trở về. Có nên la to ngay từ đầu ngõ: mẹ ơi, chúng con đã về. Hay chơi trò chọc phá mẹ bằng cách giả giọng một hành khất già rên rỉ xin cơm ăn nước uống. Hoặc là lặng lẽ lẻn vào nhà, rón rén, lấm lét tìm xem mẹ ở đâu và rồi bất thình lình ùa đến ôm bà. Đôi khi tôi nghĩ cả vũ trụ vẫn chưa đủ lớn để thu lấy tâm hồn một em bé. Đây là điều mà một số người Tây Phương sống ở Trung Hoa một thời gian lâu gọi là tính phức tỉnh của người Hoa. The Philematic Temper of the Chinese. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành trình tâm linh từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đây, mong ước linh hồn này phục theo ý Chúa trọn đời này. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi tháp từ xưa Chúa xa thân, cho tôi khăng khít ít nơi hồng trào huyết, khi không trào dòng huyết bất tuyệt. Giây phút tươi vui thay, tinh khiết không gì tay, trước ngôi ngài lòng được giải bày. Tôi Chúa luôn giao thân, đem khúc nối tường trần, dường như thoát thế cùng bản thân. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi tháp từ xưa Chúa xa thân, cho tôi khăng khít khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất tuyệt. Sâu bấy đức yêu thương tôi chẳng sao dò lường, qua tư hà rồi lòng sẽ tường. Bao thu vui siêu cao chưa nếm qua phần nào, cho đến lúc bước vào lạc đạo. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi tháp từ xưa Chúa xa thân, cho tôi khăng khít khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất tuyệt.